quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Đài Bắc, Formosa vào ngày 7 tháng 3 năm 1988 với chủ đề Sự khác biệt giữa Phật và Ma. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị, quyển 12. Người Formosa khao khát chân lý hơn, cho nên hỏi mãi không hết. Hai ngày nay có người lần đầu tiên gặp tôi, nhưng chúng tôi đã là bạn tốt, vì đời đời kiếp kiếp đã quen biết nhau rồi, nên mới gặp mặt là thích liền, không đành chia tay. Đương nhiên là vậy, nhưng vì thời gian và không gian ở đây vô thường, nên chúng ta có lưu lại bao lâu cũng không đủ. Từ từ, chúng ta cùng nhau tu hành để đi đến một nơi an toàn và vĩnh cửu. Như vậy, chúng ta sẽ sống chung rất lâu.
Ví dụ, thế giới Tây Phương Cực Lạc, nghe nói nơi đó không có không gian và thời gian. Chúng ta muốn làm gì cũng rất tự tại, để khi việc làm của chúng ta tại thế giới Ta Bà đã hoàn tất, và chúng ta có thể về trời. Lúc đó, mọi người có thể xung vầy trò chuyện rất lâu. Hôm nay, tôi muốn giới thiệu cùng quý vị đẳng cấp của Phật và Ma. Vì các người hỏi tôi, Phật là gì và Ma là gì? Vũ trụ của chúng ta có hai phần, phần cao đẳng và phần thấp, cũng như thân thể chúng ta có phần trên và phần dưới. Phần trên đầu là quan trọng nhất, nếu không có đầu óc thì chúng ta sẽ như là đất, như là cây. Phần trên của vũ trụ là thiên quốc, còn phần dưới là tam giới, nhưng cũng là vũ bối, vì nơi đây là trường học tốt nhất.
Không có địa cầu chúng ta không thể tu hành, nơi đây chúng ta có thể học rất nhiều khoa mục, học hết rồi mới tốt nghiệp. Và sau đó có thể thành Bồ Tát, thành Phật, rồi có thể làm việc lớn lao. Thân thể chúng ta có phần trên và phần dưới, vũ trụ cũng giống như vậy, cũng có nhiều cảnh giới. Cảnh giới tức là thế giới.
Ví dụ, địa cầu là thế giới Ta Bà, cảnh giới cao hơn một chút, chúng ta gọi là thiên đàng thứ nhất, thứ nhì, vân vân. Còn cảnh giới thứ nhất, thứ nhì, thứ ba đều là những thế giới cao hơn chúng ta. Phật giáo gọi là thế giới Atula, thế giới nhân quả vân vân. Trên tam giới này còn có nhiều cảnh giới, nhưng trong tam giới không được thoải mái lắm. Địa cầu là nơi không được thoải mái, nhưng địa ngục lại càng không được thoải mái.
Thí dụ khi chúng ta vãng sanh, nếu có phước báu sẽ lên thiên đàng, đó là nơi sáng lạng hơn, thoải mái hơn một chút. Chúng ta không dùng xác thân, dùng thứ thân thể khác lên đó. Khi chúng ta chết thì cũng như cởi một lớp áo mà thôi.
Khi chúng ta vãng sanh, không có nghĩa là chúng ta bị hủy diệt. Thật ra, chỉ có bộ áo xác thân này bị hủy mà thôi. Khi cởi bỏ lớp áo xác thân này, chúng ta chưa được liễu thoát sanh tử, chúng ta chưa được giải thoát, chưa được rửa sạch nghiệp chướng, rất có thể phải trở lại mặc bộ y phục khác, như là bộ y phục con người, hoặc là bộ y phục thú vật, vân vân. Tùy theo công quả của chúng ta mà định, còn phải tùy thuộc vào sự tu hành, thói quen như thế nào?
Nếu như tư tưởng, thói quen lúc còn sống, làm những gì rất giống động vật, khi bỏ y phục con người, chúng ta trở lại mặc vào bộ y phục động vật cho tiện. Vì Ma Vương, tức là Pháp Vương rất công bình, để chúng ta thích như thế nào sẽ thành thứ đó. Tâm chúng ta là điều mạnh nhất trong vũ trụ. Nếu chúng ta cần gì, muốn gì, thích gì là nhất định sẽ có, chỉ sớm hoặc muộn mà thôi.
Cho nên, chúng ta khi làm người phải cẩn thận, xem lại thân khẩu ý và tư tưởng có giống con người hay không. Nếu muốn trở lại làm người, thì hành động, đạo đức phải như con người mới được. Nếu quá thiên lệch về động vật, sẽ làm động vật. Nếu quá thiên lệch về quỷ, sẽ làm quỷ. Nếu thiên lệch về phẩm chất thiên thần, đương nhiên là chúng ta sẽ làm thiên thần.
Nếu chúng ta thích lên thiên đàng, phải học biết quy củ của thiên thần. Họ rất hiền từ, rất sạch sẽ. Tham sân si rất ít, vì vậy phải kiểm thảo và chế ngự tham sân si của chúng ta, phải nói lời chân thật thay vì nói láo, có độ lượng, có lòng bố thí, lòng từ bi bác ái, đó là phẩm chất của thiên thần.
Còn muốn làm động vật, làm quỷ thì tôi không muốn nói, vì tôi không muốn quý vị học những thứ đó, cho nên chỉ dạy quý vị cách làm thiên thần. và chốc nữa sẽ nói đến cách làm Bồ Tát, cách làm Phật, vì tôi thích quý vị được cao đẳng hơn.
Tam giới thuộc về của Ma Vương là do Thượng Đế phái đến làm việc. Nếu chúng ta có làm động vật hoặc xuống địa ngục, đó không phải là lỗi của Ma Vương. Và nếu chúng ta có thể làm thiên thần hoặc Bồ Tát, đó cũng không phải là ân huệ của Ma Vương. Tất cả do chúng ta tự tạo. Ma Vương không sao thay đổi được, cũng không cho chúng ta gì cả, không thể làm sai một phân một ly. Ngài rất là công bình.
Cho nên, Thượng Đế cũng rất quý Ma Vương, và đời đời kiếp kiếp không đuổi Ngài đi. Vì thế, đời đời kiếp kiếp đều có Ma Vương. Vì vậy, chúng ta phải rất cẩn thận và tránh Ngài. Có một con đường có thể tránh Ngài, người thường không thể tìm được con đường này. Chỉ có những người có công đức rất lớn, những người thật sự muốn liễu thoát sanh tử mới có thể tìm được con đường này, tức là đạo.
Phải tu pháp môn Quán Âm mới có thể có con đường này, mới có thể có đạo. Chúng ta câu thông với chấn động bên trong, chấn động tiêu biểu cho quyền năng bên trong. Cũng như cơm, khi chúng ta ăn vào, nó sẽ có nhiều công dụng. Nó sẽ biến thành máu, thành xương, thành tóc, thành da, vân vân. Và đầu óc chúng ta có thể nghỉ ngơi, có thể làm việc, đó là nhờ có cơm và thức ăn.
Cũng tình trạng đó, khi chúng ta nghe được sức chấn động bên trong, âm thanh đó thiên biến vạn hóa, biến thành nhiều công dụng để cho chúng ta sử dụng. Cho nên, cần phải tu pháp môn Quán Âm này, chứ không phải nghe âm nhạc bên trong chỉ vì nó hay, mà là vì nó có quá nhiều công dụng, có thể nói là công dụng vạn năng do âm thanh bên trong mà ra. Chúng ta có thể dùng âm thanh này ra khỏi tam giới, nó như là cầu thang hoặc con đường, chúng ta dùng cầu thang này để qua khỏi thế giới Ma Vương.
Trong tam giới là thế giới của Ma Vương, nếu chúng ta tu đạt được đẳng cấp của Ma Vương là đã hay lắm rồi. Ma Vương không phải là một chúng sanh rất hung ác hoặc rất ghê tởm. Ngài rất đẹp, rất dễ thương, rất công bình. Ngài có đại trí huệ, rất sáng, có lòng đại bác ái. Nhưng nếu chúng ta so sánh Ngài với quả vị của Thượng Đế, với quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, với Phật tâm, với Phật lực, thì ánh sáng của Ngài, lòng đại bác ái của Ngài và lực lượng của Ngài rất nhỏ và rất có hạn.
Nếu chúng ta không nhận biết được lực lượng cao đẳng, không nhận biết Thượng Đế, không nhận biết được Phật, hoặc gọi là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, chúng ta không cách nào hiểu rằng Ma Vương cũng rất có hạn. Ví dụ, chúng ta không tu pháp môn Quán Âm, không đạt được thế giới với đẳng cấp tối cao, chúng ta đến cảnh giới thứ hai, thứ ba, chúng ta sẽ cảm thấy nơi đó là tốt đẹp nhất. Chúng ta không sao biết được còn có thế giới khác tốt đẹp hơn thế giới đó, càng ảo diệu đến không thể tưởng tượng được.
Trong kinh Lăng Nghiêm có nói một câu, người tu hành ăn thịt chúng sanh, cùng lắm chỉ tu được đẳng cấp Ma Vương mà thôi. Không thể đạt được đẳng cấp Phật, rất có thể là nghĩa đó. Bởi vì quý vị thấy rất nhiều người tu hành nhưng họ ăn thịt. Chúng ta thấy họ cũng rất hiền từ, đầy lòng thương, nhìn họ là chúng ta cũng phát tâm rất cung kính. Đó là vì họ đạt được đẳng cấp cao của Ma Vương. Rất có thể họ vượt qua cảnh giới Atula, nếu đến được thế giới thứ hai là đã ghê gớm lắm rồi, huống chi là đến được cảnh giới thứ ba. Thế giới thứ ba là thế giới của Phạm Thiên, là cao nhất trong tam giới, là nơi tạo ra tam giới, là đại vương của tam giới.
Cho nên, rất khó phân biệt người nào thật sự tu hành và người nào là không thật sự tu hành, vì có lúc phẩm chất hiện từ không có liên quan gì đến quả vị tu hành. Như tín đồ Thiên Chúa Giáo rất sùng bái Chúa Giêsu Kitô, cho đến ngày nay mọi người đều cho rằng Ngài là tối cao. Tôi cũng đồng ý, nhưng chúng ta đọc Thánh Kinh, thấy Ngài có lúc cũng đánh người, vì những người đó đến nhà thờ buôn bán, cờ bạc, vân vân, không tôn kính giáo đường của Thượng Đế, cho nên Ngài đuổi họ đi.
Chúng ta sẽ tưởng rằng tu cao như địa vị Chúa Giêsu Kitô nhất định sẽ không đụng tay, sẽ không giày la người. Bởi thế có người sẽ cảm thấy lạ, sao Chúa Giêsu Kitô cũng mắng người. Tôi cũng giày la người, quý vị phải coi chừng, đừng thấy tôi cười hoài ở nơi đây là không la giày ai. Tôi sẽ giày la những ai làm sai, còn ai làm đúng thì tôi không khen, vì sợ lòng ngạo mạn của quý vị nổi lên, không tiện cho việc tu hành. Sẽ có vấn đề, sẽ có chướng ngại ngay. Quý vị hỏi đệ tử của tôi sẽ biết, tôi rất ít khi khen đệ tử.
Thật ra, chúng ta không có gì đáng được khen, chúng ta cứ bò lên bò xuống ở thế giới này, sinh ra với hai bàn tay trắng, khi chết rồi cũng là hai bàn tay không, bởi vì chúng ta chỉ đến ở tạm trên cõi này, tạm mượn thịt, mượn mưa, mượn cơm, mượn rau cải vân vân, mới có thể nuôi lớn thân thể, như vậy có nghĩa là thân thể này không phải của chúng ta. Từ khi còn trong bụng mẹ, đã mượn tạm thức ăn để sống, sinh ra phải mượn vật liệu thế giới này để trưởng thành.
Chúng ta chẳng là gì, và khi trưởng thành, nỗ lực làm việc, giúp đỡ quốc gia của thế giới này cũng không có gì đặc biệt. Đó chỉ là sự báo ân thôi. Chúng ta đã nợ rất nhiều mới lớn khôn nổi, và giờ đây chỉ làm việc để trả nợ. Như khi tôi cùng đồng tu tổ chức hoạt động từ thiện, tôi cảm thấy mắc cỡ. Không có gì là bố thí, dùng tiền của người Formosa cho người Formosa, như là tiền bên này chuyển qua bên kia thôi, không có gì đáng gọi là bố thí.
Cho nên, đối với tôi, không có hành động nào là hành động tốt, không có gì đáng tán thán, chỉ là lấy vật chất bên này chuyển qua nơi khác, vì thế, quý vị bố thí cũng không có ý nghĩa gì đặc biệt. Thật sự, không có gì để bố thí, nên không cảm thấy ngạo mạn, và người được bố thí cũng không nên cảm ơn tôi, đồng tu hay người nào đó. Rất có thể kiếp trước, họ có nhiều phước báu, bây giờ thiếu thốn là người ta liền đem đến đưa cho.
Vì chúng ta vô minh, không biết được đó là phước báu của người nhận, hoặc là lòng tốt của người cho. Vì theo tôi học, tôi đều dạy như vậy. Cho nên không có ai cảm thấy có gì để ngạo mạn, không bám vào lý gì cho rằng mình làm cái này cái kia. Sống trên thế giới này 100 năm, nếu có thể làm được gì, thì nên làm để giúp đỡ đồng bào, đồng loại. Đây là nhiệm vụ làm người. Bởi thế, có làm gì phải coi như là không làm gì hết mới đúng. Lão Tử dạy, làm không nên nghĩ rằng chúng ta làm. Kinh Kim Cang nói, bố thí mà không bố thí mới thật là bố thí. Bố thí rồi không nghĩ rằng mình bố thí, cũng không có ai nhận bố thí. Đều là thứ mượn tạm, thì làm sao có người cho người nhận được?
Ví dụ, tay tôi cầm cái ly đưa lên miệng uống, miệng tôi cần cảm ơn cái tay tôi không? Mỗi ngày, chúng ta làm rất nhiều chuyện tức cười, mà chúng ta không biết cười chúng ta. Chúng ta mỗi ngày cứ cao ngạo cho rằng, ta đi bố thí, đăng quảng cáo cho người ta biết. Đó là ngã chấp, tâm ngạo mạn còn chưa đoạn tuyệt. Quý vị nghe hiểu không? Sau này làm gì phải âm thầm làm. Thế giới này là như vậy, còn thế giới Atula cao hơn, sáng hơn, thông thả hơn thế giới chúng ta. Đa số người khi vãng sanh, lên đó ở một thời gian ngắn, rồi trở lại mặc bộ đồ khác.
Có người hỏi tôi, ma có ánh sáng không? Tôi trả lời là có. Từ thế giới này đến cảnh giới rất cao, sẽ đi qua nhiều loại ánh sáng của những cảnh giới rất sáng lạn, và gặp các loại chúng sanh có ánh sáng. Những chúng sanh có ánh sáng rực rỡ đó không nhất định là Phật hoặc Minh Sư, không nhất định là Bồ Tát thuộc chúng sanh cao đẳng.
Cho nên, chúng ta tưởng rằng tu pháp môn gì cũng tốt hết, bất cứ pháp môn nào cũng không cho chúng ta một phương pháp để phân biệt Phật và ma khác nhau chỗ nào. Vẫn còn rất nguy hiểm. Chúng ta hồ đồ thấy các chúng sanh rất đẹp, có ánh sáng rất sáng đến rước thì tưởng là Bồ Tát. Không nhất định đâu. Vì họ cũng biết biến hóa thành hình dáng của Phật. Ví dụ, chúng ta rất thích Phật Thích Ca Mâu Ni, họ sẽ biến thành Phật Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta đảnh lễ rồi đi theo họ, để bị dẫn đến chỗ của họ, lúc đó chúng ta bị gạt và không thể bỏ đi. Cũng như người thường bị gạt đến một quốc gia khác, rồi bị nhốt lại, trở thành công nhân của họ, không thể về nước được.
Nhưng tu pháp môn Quán Âm có cách để phân biệt Phật thật hay Phật giả. Và có tôi bảo hộ, không để cho ma thuộc đẳng cấp thấp đến quấy nhiễu hoặc đến mê hoặc khiến chúng ta đi sai đường. Vì vậy mới gọi pháp môn Quán Âm là pháp môn viên thông. Vì nó không những giúp cho chúng ta khai ngộ mà còn chăm sóc xác thân, tinh thần và đời sống vật chất của chúng ta tránh bớt những phiền muộn. Vì nếu chúng ta quá khổ về tài chánh và quá nhiều phiền muộn cũng không thể tu hành.
Người tu pháp môn Quán Âm nếu thật sự không có gì để ăn, thì sẽ có sữa, bơ, bánh mì, từ trên trời rơi xuống, Thật là như vậy. Như lúc chúng tôi ở trên núi, thức ăn dùng không hết, không phải chúng tôi đi khất thực hoặc ám chỉ gì hết. Chỉ là thật, cần gì là có ngay thứ đó, có liền chứ không cần phải chờ lâu. Chuyện của chúng tôi kể không hết được. Quý vị đừng hỏi chuyện Di Đồng có phải là thật hay giả. Tất cả chuyện thần thoại Di Đồng có một phần sự thật trong đó.
Người tu pháp môn Quán Âm mỗi ngày đều có chuyện thần thoại, nhưng không dám nói ra. Tôi cũng cấm họ nói, cho nên không ai biết, vì nếu nói ra sẽ làm hỗn loạn người ta. Người không tin sẽ phỉ báng, người tin sẽ vì thần thoại đến học, như vậy cũng không được. Phải để cho người ta tự tại đến, vì chuyện lớn về sanh tử mà đến, vì muốn liễu thoát nhân quả mà đến, chứ không phải vì thần thoại.
Vì thế, con người không tu pháp môn Quán Âm thật là tội nghiệp và đáng tiếc. Họ chỉ dùng một phần năng lực rất nhỏ của họ để làm việc. Năng lực của chúng ta nhỏ như vậy, mà muốn biến chuyển toàn thế giới, muốn thay đổi cả thế giới, muốn hóa giải vấn đề của chúng ta, muốn cải biến cả vũ trụ. Những vấn đề trong xã hội thì không sao thực hiện được, đó là một việc rất khó khăn. Cho nên không ai vui vẻ vì họ dùng năng lực quá nhỏ để làm quá nhiều công việc.
Pháp môn Quán Âm có thể giúp chúng ta khai triển quyền lực vạn năng của mình, không phải là Phật Bồ Tát hoặc Thượng Đế cho chúng ta những gì. Tự chúng ta có lực lượng vạn năng này, nhưng vì chúng ta không mở ra dùng, không phát triển nó, vì thế chúng ta không biết là mình có thứ đó.
Chúng ta dùng chỉ một chút trí huệ của đầu óc để làm rất nhiều việc. Tuy chúng ta chỉ dùng một chút năng lực thôi, thế giới đã thoải mái như vậy rồi. Chúng ta có máy điện tử, máy truyền hình, điện thoại, vân vân. Ngoài ra, còn có thứ máy điện tử vô hình, nhưng chúng ta không biết dùng. Nếu chúng ta dùng được thứ này, toàn vũ trụ sẽ biến đổi, cả vũ trụ đều là của chúng ta, muốn dùng cái gì cũng rất dễ dàng. Thiên thần là bộ hạ của chúng ta, Thượng Đế cũng là của chúng ta muốn cái gì là Ngài sẽ làm ngay.
Thượng Đế không phải là người hung ác, đưa chúng ta đến đây, bỏ chúng ta trở thành con người vô trợ nơi tối tăm này. Ngài rất từ bi, Ngài cho chúng ta lực lượng vạn năng. Vấn đề là chúng ta không biết cách dùng mà thôi. Có người trách Thượng Đế sao lại tạo ra chúng ta như thế này, bỏ chúng ta ở nơi đây, không giúp đỡ chúng ta, vân vân. Nghe nói Ngài vạn năng, sao lại không giúp chúng ta? Ngài có giúp, nhưng chúng ta không dùng đến, chúng ta không nghe theo lời Ngài.
Ví dụ, Thượng Đế ở trên, nghe chúng ta rất đau khổ, Ngài cũng rất đau lòng, nên phái người xuống dạy chúng ta cách sử dụng công cụ của chúng ta, nhưng chúng ta không nghe theo, Thượng Đế cũng hết cách. Cho nên, chúng ta đừng trách Thượng Đế, cũng đừng trách Phật Bồ Tát, sao không có lòng từ bi. Các Ngài rất từ bi, đời đời kiếp kiếp phái người đến, giáo dục và chăm lo chúng ta, dẫn chúng ta về nhà, dạy chúng ta cách dùng lực lượng vạn năng của chúng ta. Nhưng đa số con người ta không chịu nghe, không thích dùng, không tin tưởng, không muốn thử, vì vậy bị luân hồi hoài.
Tôi có giảng trong sách, ánh sáng có hai loại, một thứ là ánh sáng khẳng định, một thứ là ánh sáng phủ định. Ánh sáng phủ định, tức là năng lực của ma vương là thế giới của ma, còn năng lực khẳng định là chỉ danh xưng Phật Bồ Tát, Thượng Đế.
Hiện giờ, tuy nói rằng chúng ta có Phật tánh, chúng ta là con của Thượng Đế, nhưng bây giờ, chúng ta chỉ sử dụng lực lượng ma, ở trong quốc gia của ma. Sử dụng công cụ của ma, cho nên chúng ta không được hoàn mỹ.
Nếu chúng ta sử dụng công cụ của Phật, sử dụng lực lượng của Phật, của Thượng Đế, thứ lực lượng tối cao, chúng ta sẽ biến thành con người hoàn mỹ. Một con người hoàn mỹ, tức là Phật, làm minh sư, là đạo sư, chỉ có thế thôi. Một con người hoàn mỹ có nghĩa là có thể sử dụng lực lượng hoàn mỹ. Chúng ta bây giờ chỉ biết sử dụng có một nửa. Cho nên là nửa con người. Nếu chúng ta biết sử dụng một nửa còn lại, chúng ta sẽ trở thành con người toàn vẹn. Đó là con người hoàn mỹ.
Cũng như đứa nhỏ 11-12 tuổi, chúng ta gọi là chưa thành người. Gọi chúng là trẻ nhỏ, đợi khi nó lớn lên thì chúng ta gọi nó là người lớn. Nhưng sau khi thành người, chúng ta vẫn có thể tiếp tục lớn lên. Không phải là xác thân mà là linh thể, trí huệ sẽ lớn lên. chúng ta có thể lớn đến vô lượng, vô biên, vô hạn. Chúng ta có thể ngưng lại ở bất cứ nơi nào. Rất tiếc là chúng ta không dùng đến lực lượng Phật, nhưng cũng không sao, mọi người đều tự tại. Còn nếu muốn dùng, tôi có cách, thiên hạ vốn vô sự. Ai muốn làm gì thì làm, ai muốn sử dụng lực lượng Phật, phải ghi tên thọ pháp.
Hôm qua, có một vị tự xưng là tín đồ Thiên Chúa Giáo hỏi tôi rằng, sao không thấy Chúa Giêsu Kitô nói về lục đạo? Rất có thể Ngài có nói, nhưng chúng ta không nghe được. Đệ tử Ngài có người ghi chép, lại có người không có ghi. Thời đó lại không có máy ghi âm, không có máy thâu hình.
Tôi ở Đại Bắc 5 năm, nhiều người còn chưa nghe đến tên của tôi, huống chi là Chúa Giêsu Kitô mới ra truyền pháp có 3 năm, đã bị người ta đóng đinh. Người sau không nghe thấy là chuyện đương nhiên. Quý vị định nghi tôi nói láo. Thật sự, Chúa Giêsu Kitô là Bồ Tát, là Phật, Ngài thuyết giảng như Phật Thích Ca Mâu Ni vậy. Biết rằng Ngài chết sống. Ngài chỉ hoàn pháp có hơn 3 năm, như tôi thuyết pháp đã 5 năm, nói rất nhiều chuyện, không phải chỉ ra các 2 quyển sách, băng thâu âm, băng thâu hình cũng rất nhiều, nhưng có nhiều chuyện quý vị chẳng nghe đến.
Những người thọ pháp sau này cũng không nghe được, vì lúc đó tôi chỉ nói cho nhóm đầu tiên nghe thôi, cho nên có nhiều chuyện đệ tử vô sau chưa được nghe, huống chi là người ngoài.
Vì vậy, Chúa Giêsu Kitô nói rất nhiều, nhưng không được ghi xuống. Khổng Tử dạy rất nhiều quốc gia và rất có tiếng, làm sao chỉ để lại có mấy quyển sách thôi, Ngài để lại rất nhiều sách, nhưng rất có thể đã bị đốt.
Như là thời Tần Thủy Hoàng đốt rất nhiều sách, như vậy ngày nay làm sao có được nhiều sách thời xưa? Những quyển sách hay nhà vua mới cho lưu truyền, những thứ sách nói về trung quân ái quốc rất tốt với nhà vua, không bị đốt đi. Nhưng sách nói về pháp môn Quán Âm mà Khổng Tử dạy thì bị đốt mất. Ví dụ, Tần Thủy Hoàng sẽ thấy thứ sách đó không giúp ích nhà vua, dân đi khỏi tam giới, không còn ai chăm sóc nhà vua, không còn ai sát sanh, không còn ai đi lính. Cho nên bỏ đốt cho rồi, chỉ để lại những sách như là Trung Dung, Đại Học, vân vân, dạy về nhân, nghĩa, lễ, chí tín là đủ dùng rồi, bởi có ích cho xã hội. Còn những sách giáo lý dạy về đạo đức thế đẳng cấp cao, đương nhiên là họ đốt mất. Thí dụ như vậy.
Rồi đời sau, người ta chỉ tưởng rằng, Khổng Tử chỉ viết những sách như là Trung Dung và Đại Học thôi. Như vậy, thật không công bằng cho Khổng Tử. Nhưng một phần nhỏ trong những sách này cũng có nói đến âm thanh. Khi nghe được âm thanh, Ngài say sưa đến mấy tháng, có nghĩa là Ngài có tu pháp môn Quán Âm. Có ai nghe âm nhạc bên ngoài mà say sưa một ngày không?
Đó có nghĩa là không phải thứ âm thanh bên ngoài, đó là thứ âm nhạc thắng bì thế gian âm mới có thể khiến cho Khổng Tử mê say lâu như vậy. Âm nhạc bên ngoài chỉ làm cho người ta vui trong chốc lát, làm sao nói là mê đến mấy tháng? Đọc như vậy còn không hiểu.
Cho nên, đừng nói rằng Khổng Tử không tu pháp môn Quán Âm, Ngài có tu pháp này. Tôi thấy Đại sư Huyền Trang cũng học pháp môn Quán Âm, trong phần tiểu sử có nói rất rõ. Lúc nào Ngài học pháp ở Ấn Độ, có nghĩa là pháp môn âm thanh.
Lần nào quý vị cũng hỏi tôi, sao dạy những thứ mới? Đâu có cái gì là mới lạ đâu. Pháp này rất là cổ xưa như tôi vậy. Nhìn bề ngoài thấy tôi trẻ, thật ra tôi rất già, rất già. Có lúc tôi quên cũng vút đâu vậy. Quý thính giả vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Đài Bắc Formosa, bài khai thị với chủ đề Sự khác biệt giữa Phật và Ma. Bài này được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ hiện đời giải thoát, sách khai thị quyển 12.